Sambuddho Vijjhakkhappanno Sutta-soto Gaudiyo-hano Sarvam Durisvandam-mattara-pita-pani-vamano
Thank you.
ตัสสะเอตัมมังสะวะโมตัมมังสะโพจพรหมจริยังจาริยสัจจานะตังังนิสาละตัจจิริยายจริยตัมมังมะนะโมตัมมังพุทโธโสโลกะธัมเมหิเตสังยาสนะสัมปติอโสกังวิรจังเกมังเอตัมมังสะวะโมตัมมังเอตาหิตานิกาตวะนะยาปาสามะระ
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí nhã thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính, chúng con kính tri ân sư minh hạnh. Kính bạch sư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày nghĩa vụ pháp trong ngày 4 tháng giêng năm 2011. Ví dụ thân như một nhọt, cái nhìn của hành giả tu tập đối với sắc thân có khác với người không tu tập. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Rắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính lễ sư trưởng, kính lễ sư tổng đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Bạch quý ngài và thưa quý vị, bởi vì đang từ phi trường về để đã được dự trước vào sự chi trí về chùa, nên khi vào iPhone và hy vọng rằng quý ngài và quý vị có thể nghe được. Bạch sư tổng đức và thưa quý Phật tử, người không học Phật pháp hay là mới học Phật pháp thường có một số cảm giác. Cảm giác này phát xuất từ cái nhìn rất là buồn, là khổ, hay là thân như là ung giọt. Ta nghe thì cảm thấy rằng hướng dẫn chúng ta có một cái nhìn, cái nhìn đó có vẻ như là đôi khi tiêu cực, hay là quả thật là làm nhiều, bởi vì một khi mà tâm của hành giả mà không có dính mắc thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng đi tới với con đường tu tập của mình bằng rất là nhiều khía cạnh lợi lạc khác nhau. Đó là điều mà chúng tôi muốn quý vị nghe một cái dụ ngôn ngắn ngày hôm nay được trích từ ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Và chúng ta sẽ nghe pháp giảng dạy rộng rãi từ Đại Đức Từ Quyền, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. xin được kính thỉnh, xin được mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh để đi cầu xin. Xin mời quý vị.
Dạ, Nam Mô Bát Tha Gia và Sa Thủ Lành Thai, chúng con thành kính tri ân thần tòa giác đảm. Dạ, con xin phép đọc chánh kinh. Thí dụ thân như mục nhọt, cái nhìn của hành giả tu tập đối với sắc thân có khác với người không tu tập. Ví như này chư hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm, nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn, từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thối rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy. Có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy. Ung nhọt này các tỷ kheo là đồng nghĩa với thân này, do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thối rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy. Có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy hãy nhàm chán thân này. Dịch trong Kinh Tăng Chi Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con thành kính cung thỉnh thuộc tục thời xưa từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bát Tha Gia.
Nam Mô Bát Tha Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Hãy chúng con kính lễ sư trưởng. Xin chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thuyết giảng của đại đức Từ Nguyên. Nhưng mà vì đại đức Từ Nguyên tối nay bận thuyết pháp ở tại một ngôi chùa, nên đã có nhờ chúng tôi điều khuyết để giảng dựng cho bài học hôm nay. Bài học hôm nay là chúng ta học một đoạn, một bài kinh với dụ ngôn thân như một nhọt. Đức Phật ngài thuyết pháp hướng đến cái sự ly tham. Và ngài luôn luôn ngài nói về cái sắc thân này như là một khổ bệnh tật thật là đáng nhàm chán, đáng xả ly. Không phải là cái nhìn của Đức Phật về cuộc đời này nó tệ hại như thế. Đạo Phật không phải là yếm thế, không phải là bi quan. Thế nhưng ngài đã nói lên sự thật, và con người khi mà trốn chạy sự thật đó thì chỉ làm cho phiền não nó sanh khởi. Và từ cái phiền não ái tham chấp thủ và hy cầu sẽ làm cho dục vọng tăng trưởng lớn mạnh. Và như vậy chúng sanh này sẽ sống trong cái sự khổ. Đức Phật vẫn thiết rằng như từ một đốm hoa nhiều trà hoa được làm, cũng bị nhờ thân sanh tử làm nhiều thiện sự. Với thân này nó cũng có ích lợi khi mà chúng ta biết tận dụng. Chỉ có điều là chúng ta phải nhìn thấy một sự thật để chúng ta không nên luyến ái cái sắc thân. Đối với sắc thân này, nó được tạo nên bởi bốn đại: đất, nước, lửa, gió, và được nuôi dưỡng bằng cơm cháo. Và sự thật thì cái sắc thân này nó là một ổ bệnh tật. Ở trong đó chứa đầy 32 thủy trực. Một vị hành giả tu tập tuệ quán cần phải nhìn thấy cái sắc thân với cái tính chất như vậy, bản chất như vậy, để tâm không có bị dính mắc, không có bị ái luyến. Một người tu tập không trao chuốt về cái sắc thân này chỉ có điều là phải gìn giữ cái sắc thân cho nó khỏe mạnh, vệ sinh sắc thân này cho nó được sạch sẽ ở bên ngoài, để không có bị trở ngại trong cái việc hành đạo. Nhưng mà sự thật thì với thân này, Đức Phật thầy dạy rằng nó giống như một ung nhọt đã lâu ngày với chính cái miệng của vết ung nhọt. Từ đó nó vỡ ra và nó chảy những cái chất bất tịnh như là máu mủ, nước vàng. Nó cả hôi hám khó chịu, cũng như cái sắc thân này có cửu khí, có mắt, có hai mắt, hai tai, mũi, miệng và thủ khiếu phần dưới. Từ đó những gì mà hôi hám, những gì, những cái chất dơ gớm nó tuôn chảy ra, cần phải được quán thấu như thế. Sự tu tập này có phải chăng là làm cho con người cảm thấy ghê tởm cái sắc thân, để rồi người đó sống tiêu cực thụ động? Ở đây thưa quý vị, nó có hai trường hợp. với một vị hành giả tu tập dùng trí tuệ để quan sát cái khía cạnh thân bất tịnh để không có sự dính mắc, đó là một chuyện. Còn chuyện mà một người khi mà họ mang cái sắc thân bệnh hoạn với sự hôi thối và như là một cái chứng bệnh ngoài da, và người đó cảm thấy bất lực để chữa trị, người này bỏ mặc cho cái sắc thân làm như thế nào thì làm, nó tiêu hoại như thế nào thì tiêu hoại, thì với người như vậy không thể gọi là một người tu tập được. Có hai cách đó chúng ta cần phải suy xét. Do vậy một người tu tập khi nhìn vào cái sắc thân này để không khởi lên cái sự ái luyến cái sắc thân và nô lệ cho cái sự chăm sóc sắc thân, thì người này cần phải quán xét với cái trí tuệ như thật nhưng mà vì để được kinh an thoải mái mà tu tập thì người này cũng cần phải tắm rửa và vệ sinh thân thể. Điều này nó không có nghĩa là dính mắc. Trong bộ kinh Milindapanha, đức vua Milinda đã hỏi tôn giả Ratthapala tại sao một đệ tử của Đức Phật, một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật đã nhàm chán cái sắc thân này rồi, đã thường quán tưởng cái sắc thân này là một ổ bệnh tật, như là một ghẻ, một nhọt hôi hám, rỉ chảy máu và mủ. Nhưng mà các vị tỳ kheo vẫn tắm rửa, vẫn giặt giũ y phục để đắp lên mình cái tấm y sạch sẽ đó. Thì tôn giả Ratthapala, tôn giả Nagasena, ngài đã đưa một ví dụ để giải thích cho vua Milinda nghe. Thưa đại vương, một người chiến sĩ khi mà họ ra trận bị thương tích, khi trở về họ dùng nước sạch để rửa cái vết thương đó, họ băng bó cái vết thương đó, và mỗi ngày họ phải mỗi thay băng và họ tiếp tục rửa sạch cái vết thương. Làm như vậy có phải là cái người đó họ thương yêu cái vết thương chăng? Thì Đức Vua Milinda mới trả lời rằng: bạch đại đức, người này không phải là vì thương yêu cái vết thương, nhưng mà nếu như để cho cái vết thương nó lầy lỡ, nó bị nhiễm trùng, thời nó sẽ tạo ra cái cảm thọ đau đớn nhức nhối và có thể là bị viêm sưng lên, và do đó không có làm được cái việc gì, dù đi dù đứng dù nằm dù ngồi. Do vậy cho nên người này phải chăm sóc cái vết thương nhằm để xoa dịu cái cảm thọ khổ, cho đến khi nào mà vết thương đó nó lành rồi thì thôi, cái người này thật sự không có thương yêu vì cái vết thương cả. Tôn giả Nagasena mới đáp rằng, mới trả lời rằng: đúng vậy thưa đại phương, một người tu tập biết cái thân này là một ổ bệnh tật, là một u nhọt không đáng để thích thú, để ái luyến, nhưng mà vì nhờ cái thân này mới tu tập được, do vậy cần phải tắm rửa, phải giặt giũ y phục để cho thân này được thoải mái, được khinh an mà tu tiến. Thì ở đây thưa quý vị, qua cái câu chuyện đó, chúng ta chắc chắn là hiểu được như thế nào là một người tu tập quán cái sắc thân này, quán tưởng cái sắc thân này ổ bệnh tật, mà vị ấy cũng phải tắm rửa vệ sinh cái thân này. Ở đây thưa quý vị, phiền não tham nó sanh khởi, nó có nhiều cái đối tượng, tùy theo cái đối tượng của tham sanh khởi mà một vị tu tập phải ngăn trừ những cái phiền não tham đó bằng cách là suy xét về cái đối tượng đó để cái tâm khỏi có bị dính mắc. Đối với dục ái kama tanha, thì cần phải suy xét về cái sự vô thường, khổ phát sanh lên do sắc thinh khí vị xúc. Một người có cái sự ái thân kaya tanha thì người này cần phải suy xét, quán xét cái sắc thân này là bất tịnh. Là ổ bệnh tật. Khi quán xét như vậy thì sẽ nhàm chán cái sắc thân này và không có ai lý sắc thân này. Với một người mà họ có cái sự ai lý ở trong những cảnh giới tái sanh, gọi là không có tâm tha, là hữu ái, thì phải suy xét đến cái sự khổ luân hồi, hay là suy xét đến cái sự vô thường biến hoại của đời sống. Upanishati loko atvo, đời là vô thường đi đến chủ quý vị. Nhờ suy xét thường xuyên như vậy, cho nên người này sẽ cảm nhận được rằng, sẽ hiểu được rằng, dù cái tái sanh ở cảnh giới khác, cái sự tái sanh đó, cái sự hiện hữu của thân của quẩn khác thì nó cũng chỉ là đau khổ như vậy thôi. Luôn luôn các pháp hữu vi đều có cái sự vô thường biến hoại. Thấy được như vậy, hiểu được như vậy, một vị tu tập sẽ nhàm chán và từ bỏ cái hữu ái. Còn với trường hợp một người họ hơi rơi vào cái gọi là phi hữu ái, quý không có tanh ha, tức là họ ái chấp về các dục, các dục lạc, với cái đoạn kiến, thì với người này nếu phải hướng dẫn cho họ một cái sự tu tập thì chỉ cho họ thấy về cái sự khổ gọi là dukkha sanya, cho họ quán tưởng về sự khổ. Một thời gian tu tập thì người này khi mà nhìn thấy cái sự khổ của thân này sanh lên rồi diệt, sanh lên rồi diệt, diệt rồi sanh, nhìn thấy như vậy người này sẽ không còn cái sự ái luyến với cái tà kiến. Ở đây thưa quý vị, chưa có một tôn giáo nào mà dạy cho cách tu tập mình nhìn vào cái sắc thân này và quán tưởng cái sắc thân này là bất tịnh. Chỉ đối với Đức Phật, đối với Phật giáo, Đức Phật cũng giống như là một vị thầy thuốc. Ngài chẩn đoán bệnh phiền não của chúng sanh, mỗi mỗi người có cái sự khác biệt nhau, và Ngài đã kê toa thuốc. Mỗi một loại phiền não nó sẽ có một cái phương thuốc để trị cái phiền não đó. Cho nên ở đây cái sự tu tập của người Phật tử hay là sự tu tập của một vị hành giả, trước hết là vị hành giả này cần phải thường xuyên quán xét về cái thân bất tịnh. Đức Phật đã dạy rằng này các tỳ kheo, có bốn phiền niệm mà vị tỳ kheo hàng ngày cần phải tu tập và an trú với bốn phiền niệm đó để hỗ trợ cho cái việc thiền định. Một, Buddha Nisati, là phiền niệm niệm tưởng về ân Đức Phật để làm tăng trưởng lòng tin của người ấy đối với Đức Phật. Nhờ cái sự tăng trưởng niềm tin này như là một cái hoa tiêu hay là một ngọn hải đăng để người đó đi tới. Cái niềm tin đó rất quan trọng và được Ngài Nagasena giải thích rằng niềm tin nó có cái đặc tính là hướng theo. Một vài người khi mà họ có cái cuộc hành trình, khi đi ngang qua một con suối hay là một con sông, ai cũng không có dám vượt qua trước, bởi vì không biết là cái khúc sông này nó có sâu không, ở dưới lòng nước nó có nước xoáy không, và trong dòng sông có cá dữ không, nên ai cũng sợ. Khi có một người đó họ giản dị, họ đã lội qua kia sông và lên bờ cảnh an toàn, thì những người còn lại họ đặt niềm tin ở người kia, là người kia có thể vượt qua một cách an toàn, không có bị nước xoáy, không có bị cá dữ. Nhờ cái niềm tin đó mà tất cả mọi người hăng hái để lội qua sông như người kia, đó là do niềm tin dẫn đạo. Một vị hành giả tu tập trước nhất là phải thấy rõ được, là phải có niềm tin nơi Đức Phật. Ngài là một vị đạo sư, Ngài đi trước và Ngài đã đạt đến bờ giải thoát. Khi mà người có niềm tin nơi Đức Phật thì người này sẽ cảm thấy hăng hái để đi theo cái đường lối của Đức Phật, đi theo cái con đường thiền định. Cho nên Puttanisati, cái pháp tùy niệm Phật, là một pháp mà cần phải thường xuyên tu tập hàng ngày. Thứ hai nữa gọi là Metta-nisati, tức là tùy niệm về cái tâm từ. Một trong những chướng ngại lớn cho cái việc tu tập thiền định đó chính là cái tâm sân hận. Cái tâm sân hận nó sẽ khiến cho người tự bản thân đã đau khổ, đã nóng nảy, và cái sự sân hận đó nó sẽ làm cho vị hành giả bị quái niệm. Bởi vì khi mà ngồi thiền mà với cái tâm tư nóng nảy, hay là còn nghĩ tưởng đến kẻ thù, còn khởi lên cái tâm sân hận, thì người này khó mà được an tịnh để mà tu tập. Vì thế cho nên họ phải, Đức Phật dạy phải an trú lòng từ. Trong thân tịnh đạo, Ngài Bố Thân Khô Xá đã giải thích rất cận kẽ về cái phương thức và tu tập với niệm tâm từ. Trước tiên là người này phải chánh niệm tỉnh giác đối với tâm sân, có sân hay là không sân. Nếu biết rằng tâm có sân, đang sân khởi, thì để diệt trừ cái tâm sân đó, người này cần phải suy nghĩ đến cái hậu quả của tâm sân, cái sự nguy hiểm của tâm sân. Như là suy xét rằng cái người có tâm sân, người này ngủ không được an vui, thức không được an vui, chiêm bao bị ác mộng, hay là chư thiên không hộ trì, hoặc là người không có thương tưởng, màu da của người đó, người có tâm sân không có được sáng chói, tướng mạo đáng sợ, và thấy được cái sự nguy hiểm này, thì vị hành giả nhàm chán cái tâm sân và có thể loại bỏ tâm sân được, hay là khống chế cái tâm sân không cho sân khởi. Tiếp tục vị đó suy xét về cái lợi ích của lòng từ, nghĩ rằng người có cái tâm mát mẻ, ngủ được an vui, thức được an vui, chiêm bao không bị ác mộng, được chư thiên và nhân loại thương tưởng, các loài sinh nhân họ sẽ hộ trì, lửa khí giới thuốc độc không có xâm hại được. Người này lúc lâm chung với cái tâm an tịnh và chết được trên người của trời tôn sư, hãy suy xét được quý vị, người này cảm thấy quan hỷ với cái trạng thái tâm từ. Người này mới suy nghĩ rằng mong cho tôi được sự an vui, sức khô hô mít, mong cho tôi đừng có khổ thân tâm, nếu Đức Khô không biết. Nếu mà hàng ngày tu tập như vậy thì sẽ giảm thiểu được cái tâm sân. Rồi Đức Phật ngài dạy cái pháp trì niệm thứ ba được gọi là Asupa Nisati, tức là suy tưởng về cái tính chất bất tịnh của các thân này. Chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp quán xét bất tịnh đó qua cái bài học ngày hôm nay với cái ví dụ mà Đức Phật đã nêu ra là cái thân này như là một hột nhọt, nó có cửa khiếu giống như là một nhọt, có chính cái miệng lở lối, và cái chất bài tiết nó trươm ra từ nơi cửa khiếu, nó không sạch, nó có quế. Khi mà suy xét cái sắc thân này như vậy sẽ giúp cho vị hành giả có được một trạng thái tâm ly tham. Bởi vì khi đã nhàm chán, không có cái sự ái lý cái sắc thân này, thì đó là cái sự ly tham. Rồi lại nữa, Đức Phật ngài dạy một cái pháp trì niệm khác là được gọi là Marana, gọi là Marana Nisati, là niệm về sự chết. Vị hành giả để ngăn ngừa cái tâm tham ái đối với danh và lợi, vị hành giả cần phải quán xét cho thấy rằng cái sắc thân này nó được kết thúc bằng cái sự chết, mà maranang tang hi chi vi tang, mạng sống này có cái sự chết là cái điểm kết thúc. Nhờ suy xét thường xuyên như vậy cho nên người này không có cái sự chấp thủ, không có cái sự mong muốn để chất chứa hay là để trang điểm cái sắc thân này, bởi suy xét đến cái sự chết nó sẽ chi phối cái sắc thân này là một cái sự thật. Và ở đây thưa quý vị, bốn pháp trì niệm mà Đức Phật đã dạy đó mà chúng tôi vừa nêu một cách tóm tắt, thì ở đây chúng ta nên biết rằng đối với cái pháp trì niệm thứ ba, chúng ta có thể áp dụng được cái ý nghĩa trong bài học hôm nay để chúng ta tu tập. Chúng ta suy xét về cái thân bất tịnh ở bên trong nó gồm, nó chứa 32 thể, thân này gồm 32 thể trực, ở bên ngoài là bao bọc bằng da, ở trên da có tóc, có lông, rồi đầu ngón tay, đầu ngón chân có móng, trong miệng thì có răng, rồi thịt gân xương tủy thận chi da ốc phổi vân vân, hay là nước mắt, mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi, nước miếng, nước nhớt, nước tiểu. Đó là một cách là siêu xét về cái thân bất tịnh. Còn nếu không siêu xét như vậy, hoặc là sau khi đã suy xét về 32 thể trược mà tâm đã nhàm rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta chuyển sang cái sự suy xét cái thân bất tịnh bằng cách là chúng ta lấy cái nghĩa dụ pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, cái thân này cũng giống như là cái bột nhọt. Còn nhiều cách nữa thưa quý vị, tôn giả Xá Lợi Phất ngài đã nêu rõ những cái phương pháp để mà suy xét, chẳng hạn như là nhìn cái sắc thân này nó cũng giống như một cái hố rác mà người ta chứa, người ta đổ đầy những cái rác rưởi, nó tạo ra cái sự hôi thối như thế nào, thì nhìn cái sắc thân này như vậy nó gồm có những cái thể trược như là rác, và nó sẽ tạo nên cái mùi hôi thối. Chúng ta có thể suy xét gì? Hoặc là chúng ta suy xét cái sắc thân này như là một cái một ung nhọt, như trong bài học ngày hôm nay mà chúng ta học đến. Thì khi mà chúng ta suy xét như thế, làm cho kiềm chế được, chế ngự được cái tâm tham ái đối với cái sắc thân này cũng là một điều tốt để đem lại cho cái sự tu tập được dễ dàng. Ngày hôm qua hôm kia có một vài vị, một vị hành giả tu tập thiền, đang trong lúc tu tập thiền và bị đó khởi lên một cái tà tư duy, dục tư duy, và lúc bây giờ bị đó không biết phải làm như thế nào, liền điện thoại hỏi chúng tôi trong trường hợp này có nên bỏ cái điều mục thiền hay không. Thì chúng tôi cũng có cái lời khuyên gì đó là có nhiều cái phương pháp để chúng ta tu tập và chúng ta kiếm được. Tạm thời ngưng cái đề mục mà đang suy niệm, đang chánh niệm như là đề mục hơi thở chẳng hạn. Và khi mà dục diễn sinh khởi do ái lý sắc thân này hay là ái lý sắc thân của người khác, các phái, thì ngay khi đó vị hành giả phải suy xét về cái thân này 32 thể trược, hoặc là thân này có cửu khiếu, tức là có 9 vết thương, từ đó nó sẽ chảy ra những cái chất bất tịnh, những cái chất hôi thối. Nếu mà suy xét lâu như vậy thì vị hành giả có thể vượt qua được cái tâm dục diễn, cái sự dục diễn đối với cái sắc thân này. Thì như vậy, nếu mà chúng ta học về cái bài học này đó, chúng ta cũng có nhiều điều ích lợi thứ gì. Trong lúc mà chúng ta đang hành thiền, bất chợt mà dục tư duy sinh khởi, lúc đó chúng ta có thể dùng một trong những cái phương pháp để mà chúng ta quán tưởng cho thấy cái sự cấu quế của cái sắc thân. Do vậy khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cần phải học những cái bài học mà Đức Phật Ngài đã dạy, có thể là trực tiếp hoặc là qua một cái thí dụ nào đó, một hình ảnh thí dụ. Khi chúng ta hiểu biết được điều đó thì cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ không còn là một cái sự khó khăn nữa thôi. Giống như một người thợ làm nghề, trong cái nghề nghiệp của anh ta thỉnh thoảng cũng gặp một vài cái trục trặc khó khăn, nhưng mà nếu như anh ta có nhiều kinh nghiệm, dài dặn kinh nghiệm, thì anh ta có thể vượt qua những cái trở ngại đó để hoàn thành tốt cái công việc của mình. Cũng như thế nào thì một người tu tập, chúng ta đừng nghĩ rằng cái sự suy xét cái sắc thân như là một ổ bệnh tật, hay là như là một kẻ, cái điều này nó không có lợi ích gì cho cái việc tu thiền cả. Chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta hơi kết luận sớm, là bởi vì có những trường hợp mà chúng ta phải ứng dụng lời dạy của Đức Phật qua những cái thí dụ về cái adinawa tức là cái sự nguy hiểm của thân này, như là cái thân này dơ bẩn bất tịnh. Khi mà suy xét được như vậy đó quý vị, thì giúp cho vị hành giả không cảm thấy khó khăn ở trong cái việc mà tu tiến thiền định, một phiền não nó sinh khởi, vị này có đủ cách để mà ngăn trừ được phiền não. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta cần phải học nhiều đề tài, biết nhiều cái phương pháp để chúng ta quán tưởng, chúng ta thực hành và đưa đến chúng ta một cái sự vững vàng ở trong cái cách mà tu tập. Không thể nào mỗi chút chúng ta cũng đều hỏi cái vị thiền sư, chúng ta phải biết tự chữa trị lấy. Hoặc ví như một người ở trong gia đình mà họ có chút ít về cái kiến thức y học, họ biết về những cái loại thuốc thông thường điều trị những bệnh như thế nào, thì trong lúc mà họ bị cảm nắng hoặc là họ bị sổ mũi hoặc là họ bị ho chút ít, họ không cần phải đi đến cái vị bác sĩ mà họ có thể tự chữa trị. Thành ra cái phương pháp mà chúng ta quán xét cái sắc thân này như là một nhọn, đó cũng là một trong những cái bài thuốc cấp cứu cho chúng ta vậy. Nhưng mà không, ở đây có những cái chứng bệnh mà gặp mà chúng ta phải áp dụng những bài thuốc cấp cứu sơ cứu thì được. Nhưng mà đối với cái pháp môn mà chúng ta suy xét về cái thân này, nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được những cái quả vị rất cao thưa quý vị. Các vị tỳ kheo thời xưa khi mà đi vào rừng tu tập, thỉnh thoảng các vị này cũng bị một vài cái chướng ngại, nhưng mà rồi được Đức Phật xuất hiện và Ngài điềm chỉ cho cái phương pháp để mà quán xét, thì vị hành giả đó thành tựu được đạo quả. Cho nên đối với một cái đề tài mà chúng ta nghe hay là chúng ta đọc qua đó, nếu mà chúng ta không khéo suy nghĩ thì chúng ta thấy cái đề tài đó nó không có tác dụng cho cái việc tu tập. Còn nếu như chúng ta khéo suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy nó có tác dụng cho cái việc tu tập rất lớn. Bởi vì ngày hôm qua mãi lo việc mà điều chỉnh cái lời Việt dịch từ những cái bài kệ, nên khi mà chúng tôi giảng xong thì lúc đó cái thời gian còn quá ít để thảo luận. Còn hôm nay thì cái bài học giảng đến đây cũng vừa chừng, cũng thích hợp để chúng ta dành cái thời gian thảo luận. Và hôm nay ở trong room có sư trưởng, có đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, có thầy và giám đảng và bản thân chúng tôi nữa. Thì trong cái phần thảo luận này chắc chắn là sẽ đem lại nhiều cái lợi lạc. Bây giờ xin được dứt lời ở đây và xin kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng quan hỷ điều hợp cho bài học. Xin dùng mic lại cho thượng tọa giác đẳng. Nam mô Bụt Thầy.
sa thú kính trình thượng tọa thiền sư. Bạch thượng tọa thiền sư nhân thượng tọa giảng bài học ngày hôm nay nhắc về cái kỷ niệm của hơn 30 chắc 35 năm về trước khi mà chúng ta còn sống chung với nhau ở Long Thành đó thì nhớ là trong chùa có vị lập luận như vậy là Đức Phật ngài không có ca ngợi sắc thân mà ngài nói là sắc thân là cổ bệnh tật là ung nhọt. Và đây có một số các vị thì chỉ rằng như vậy theo Phật pháp thì mình không có nên cần chăm sóc cho thân thể mình nhiều, ví dụ như mình không cần tắm rửa sạch sẽ, không cần ăn uống gìn giữ vân vân. Thì mà thưa tôi từ xưa câu chuyện nó đã xưa rồi, nhưng mà bây giờ hôm nay kể lại thì nhân đi xin hỏi thưa đồng một câu hỏi là nếu có người nào đó mà không có, ví dụ như ở dơ quá, lôi thôi quá, không có biết lo chăm sóc cho chính họ, rồi họ nói ồ, bởi vì Đức Phật thì nói là cái thân mình nó là bất tịnh rồi, nó là ung nhọt rồi, nó không đáng để mà mình quan tâm nữa, thì cái lời nói nó có hữu lý không? Xin tỉnh thì tôi tuyệt xuyên.
À, kính thật chưa tăng, kính thật quý vị. Cái lời nói đó nó không có hữu lý, nó không có hợp lý lúc nào. Bởi vì cái việc mà một người mà họ không tắm rửa để cái thân nhơ nhớp dơ bẩn đó, nếu mà họ nói là vì Đức Phật này dạy cái sắc thân này là ổ bệnh tật đầy 32 thể trược, thì như vậy không cần phải tắm rửa. Nói như vậy là họ chỉ biện bạch cho cái thói lười biếng của họ thôi. Nếu thật sự một vị hành giả mà tu tập tinh tấn và quán thấy được cái thân thể trược, nhưng mà người này có một trí tuệ để biết suy xét rằng Đức Thế Tôn cũng dạy nhờ cái thân này, nhờ cái thân sanh tử này mà làm được nhiều thiện sự. Ở trong những thiện sự đó có những cái thiện sự chẳng hạn như là hành thiền. Và nếu như để cái thân nhơ nhớp, hôi thối và ngứa ngáy như thế thì nó sẽ chướng ngại cho cái việc mà hành thiền. Do vậy cho nên người này cần với một cái người, một vị hành giả có trí tuệ như vậy, một mặt thì thường xuyên quan sát cái thân là bệnh hoạn, cái thân là ổ bệnh tật, để cho cái tâm đừng có bị ái nhiễm cái sắc thân mình hay sắc thân người khác. Nhưng mà vị này vẫn tạo cho thân có cái cảm giác thoải mái bằng cái sự giữ thân đồ chỗ ở sạch sẽ để cho thân được sinh an và tu tập. Cũng như nếu như có người mà họ lừa biếng học kinh và họ và các vị đó khi mà hỏi tại sao không học kinh, không tụng kinh, thì cái người đó, vị đó cho rằng Đức Phật dạy tu tập là phải cố gắng hành thiền chứ không phải là đi xuất gia rồi đi tụng kinh. Thưa quý vị, nếu cái lời nói đó được nói từ nơi một vị tu tập thiền định thì đó là hợp lý. Nhưng mà đằng này có những vị họ không có hành thiền, họ không có nghiên cứu học hỏi về giáo pháp, họ chỉ lười biếng ăn rồi ngủ, không có chịu học kinh. Do đó khi mà bị chỉ trách thì họ cho rằng tu không có phải tụng kinh. Nói như vậy là không có hợp lý. Cũng cũng như trong trường hợp này vậy. Nếu một vị mà họ tinh tấn về cái chuyện khác và họ cảm thấy không cần phải trao chuốt về cái xác thân này nên bỏ mặc, thì cái vị hành giả tu tập đó là nói hợp lý. Còn như đối với một người vì cái sự lười nhác, họ không có thích tắm rửa, muốn ở dơ như vậy để cho họ rảnh rang mà họ ngủ nghỉ vân vân, thì trong trường hợp này cái lời nói họ sẽ không hợp lý. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của thầy vậy đáng nạp mô của thầy vậy.
Sao chú kính trên là thưa thầy sư, kính bạch sư trưởng, chúng con xin được thỉnh sư trưởng khoan thì trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Bạch sư trưởng có nhiều quan điểm, đặc biệt là thiền tông của Trung Hoa đó, thì cho rằng mình tu ở một cái mức độ nào đó thì mình không có còn phân biệt phân biệt đây là đẹp là xấu, là thiện là ác, là thật là dơ, tại vì những sự phân biệt đó nó đều là cái tâm chưa có tự tại, chưa giải thoát. Giải thoát thì mỗi thứ giống nhau. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây trong kinh điển và riêng cái ông của ngày hôm nay nói rằng là cái thân này nó cũng dơ, rất là u nhọt và đáng nhồm gớm. Thì bạch sư trưởng, cái tâm của một vị giải thoát đúng nghĩa theo kinh tạng thì có còn phân biệt hay không phân biệt đối với những cái hay dữ xấu tốt, thanh tịnh hay không thanh tịnh? Chúng con kính cùng sư trưởng.
Còn thánh sân thì là có cái tứ vô lượng tâm nói chung, mà tâm từ là hay nhất đối với tỉnh sắc. Thành ra có những cái đề mục như vậy có căn bản khác nhau và tu tập. Và một khi mà đã thành tựu đạo quả rồi, đã giác ngộ rồi, nhất là cái gì mà đã chứng quả la hán rồi, thì những sự việc đó không còn cần thiết nữa, bởi vì có vô lậu học rồi. Tuy nhiên, để muốn làm gương cho đời, làm gương cho đoàn hậu thẫn, như ngày đã ta giết ngài vẫn là giữ những cái hành đầu đà, mặc dù vẫn đang làm ngài đã làm xong, nhưng mà ngài vẫn còn gì Đức Phật biểu thôi thì nghĩ bớt, nhưng mà ngài vì lòng thương tưởng đoàn hậu thẫn như sau, nên ngài vẫn giữ cái hành đầu đà 13 hành đầu đà, ngài không mà từ bỏ những hành 8 tháng khen ngợi thành đó. Và nhiều hành tương tự như vậy cũng nhằm cái gương để đoàn hậu thẫn về sau. Thì đó là một điều rất tốt. Nhưng mà nếu như những vị là không phải là chứng quả thánh, nhưng mà nói lên những lời như là đã chứng quả thánh, thì điều đó là không hay. Nếu mà nói trắng trợn một cách rõ ràng thì có ý nghĩa phê pháp của cao nhân, còn nói xa, nói gần xa gần như là giống như là chưa phải là quả giác ngộ, nhưng mà nói như là giác ngộ, nói như là lẽ như là cái chứng quả là hán rồi, thì hay là cũng câu này như duyên qua rồi cảnh cũng không đối xe trần mất nhân trần rồi đó. Thì trạng thái này phải nói tới cái vị là chứ còn phạm nhân mà nói chữ đó thì không có thích hợp, không có đúng, bởi vì chuyện người đó vẫn còn phải tu tập nhiều. Nhưng mình nói thì giống như là mình đã thành tựu rồi, không còn chấp nhất về những cái chuyện linh tinh không đó, thì cái đó là sai. Còn thật nếu mà thật sự mà chứng quả là hán rồi, dứt được mọi phiền não đó, thì những việc gì hành động các ngài là chỉ gọi là khi đi giá là chỉ là hành động, chứ không có quả của hành động. Và như đã giác ngộ rồi thì cũng không phải vì những lý do đó mà làm cái việc này phải là còn mà gì là vướng bận đi chuyện phiền não chi phối tâm này, nếu thật quả như vậy. Nhưng mà nếu những vị ra dù chuyện bậc thánh hay là hán đi nữa, trong lực cũng ghi cũng phải tôn trọng với giới lực, chứ không phải là nói mình là chính quả là hán rồi, sau khi làm xong rồi thì muốn làm sao làm, mặc dù là A-la-hán rồi thì dĩ nhiên quả là vô lậu đó, nhưng mà các ngài vẫn giữ cái chẳng hạn như ngài đó là Phật, ngài không có nhận thọ thực mà cái món cơm đề hồ mà, do cái lời nói của ngài, nhưng mà đâu phải gì có sai trái đâu. Trong khi bà Gia Du Đà La là sau này là Thị Khu Ni Phật Đa là đau bụng cũng tương tự về chính ngài tìm những cái em và sẽ đem về cho bà thì không phải sai, nhưng mà vì để làm gương thì chính ngài sẽ là Phật, ngài không thọ được do món ăn mà ngài một cửa đêm hỏi rồi đi tìm, nhưng mà chính vì sau ngài hỏi rồi ngài đem lại cho bà Gia Du Đà La, tức là Thị Khu Ni sau là chính quả. Thì ở đây điều này chúng ta phải phân biệt rõ ràng chứ không thể nói là nhà một chiều được. Nếu nó một chiều là nó những vị đã không còn chấp nữa thì là phá chấp, thì cái kiểu này là ai cũng bắt chước, nhưng mà thật sự thì phần nhân chúng ta miệng thì nó phá chấp, nhưng trong tâm nó thì nó lại còn là đầy những cái việc nào. Ví dụ như chúng ta nghe qua một bài kệ của Thiên Thai Giáo Quán Tâm của bài kệ nghe thì rất hay, nhưng mà không biết cái đương sự đó thật sự có được như vậy không. Ví dụ như nói như là tâm xưa, gương xưa nay đã lau chùi, tâm xưa nay đã dứt rồi trần ô, tu hành còn đợi kiếp mô, nguồn tình bể ái đã khô cạn dọc. Câu này thì rất là hay. Nếu đó là một giới chuẩn bị A-la-hán nói lên cái chánh kiến của mình thì không sai. Nhưng mà nếu như là trẻ đông thi chỉnh đáng mà trước thay thi nhưng mà thì e là nó không đúng, bởi vì là nguồn tình bể ái mà thật sự mình chưa có khô cạn dòng, mà tuyên bố là đã khô cạn dòng, mà nguồn tình bể ái mà đã khô cạn dòng thật sự phải là vị A-la-hán. à, thành ra cũng thi để trường hợp. Chứ chúng ta cũng không phải nói là cái câu đó hẳn là đúng hay là hẳn là sai, cũng là tự nhiên. Nhưng mà nhắc lại cái đấy là nếu chứng được quả rồi thì cũng những gì cần cũng đã làm xong phần chữ rồi thì cũng như chiếc bè chưa đi qua sông, nhưng mà khổ nổi là chưa qua sông mà bỏ bè thì mình phải chịu và chìm giữa dòng sông. Còn nếu thật sự đã qua sông rồi thì chiếc bè bỏ cũng không sao. Đây là để ý cái câu trả lời của tôi qua câu hỏi của thằng Lợi Nhật Đăng là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con xin được kính định lễ tri ân sư trưởng đã từ bi trả lời câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng. Và bây giờ thì chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi trở lại. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Chúng con kính thiên sư trưởng, kính đồng chí tôn đức và thưa quý phật tử. Tiếp theo thì xin được kính thưa những đại đức pháp tăng khoa thì trả lời cho câu này. Không biết đại đức pháp tăng có bạn trước máy không, xin được kính đại đức pháp tăng. Dạ xin hỏi là quý phật tử rung rung có nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng. Để Đức Pháp Tân trong thiền tứ diệu xứ chúng ta thường phân biệt danh và sắc. Danh thì đề cập đến tâm của chúng ta, sắc thì đề cập đến thân của chúng ta. Và sự phân biệt danh sắc này như là một ở trong những bước rất là quan trọng của hành giả hành tứ diệu xứ. Thì ở đây để Đức Pháp Tân có thể nói thêm một chút là đối với một hành giả tu tập thiền quán, tu tập thiền tứ niệm xứ, cái sự phân biệt ngoại thân, nội thân, cái sự phân biệt danh và sắc, đặc biệt là sự phân biệt danh sắc, nó có lợi gì và tại sao nó có lợi? Xin thỉnh đại Đức Pháp Tân. Để kính chào đại Đức Pháp Tân, lát nữa thì câu tiếp theo thì xin được thỉnh đại Đức Pháp Tân. Và xin được thỉnh đại Đức Pháp Tân khoa chỉ giảng cho cô về danh sắc.
Dạ Nam Mô Thái Gia, Nam Mô Thầm Mây Nhất, Nam Mô Thầm Thái Gia. Cô thầm mây nhận lên đây, cô thầm thầm thầm. Cô kính đơn giản như là thương trình, cô thầm 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 thầm. Và đại chúng của chúng tôi là nên hành trì nhưng mà là như vậy và kính bạch chư tăng với những người thì qua cái câu hỏi của nhà thầy như là làm sao để phân biệt danh sắc và tâm, phân biệt nó có lợi ích gì khi mà một người hành giả khi mà cái niệm xứ và phân biệt cái niệm sắc có lợi ích gì, nó có tác dụng gì cho những người tu tập đó. Thì cũng là những ngày chúng tôi biết được, chúng tôi nhận rằng là
cái việc mà một người hành giả, đặc biệt là một người hành giả sức khỏe, thì có lẽ là để tu tập thấy rõ được cái diễn biến của thân và tâm của mình là gian và sắc của mình, thì cái người hành giả được phải có một cái đòi hỏi sự chánh niệm phải có nhiều, tức là trong cái phần nội thân của mình người hành giả cũng biết thấy được cái gì rõ thuộc về danh, cái gì thuộc về thân, cái gì thuộc về tâm. Bây giờ như cái giờ một cái việc theo dõi, ví dụ như mình thấy rằng một cái gì hành giả mình tu tập được nhiều quá, cái quan trọng là phải có cái chánh niệm, và phải có nhờ có cái sự chánh niệm đó mới thấy được cái sự sinh hoạt, cái sự vận hành của thân và tâm này. Và khi mà mình bước đi hay là trên cái phương diện niệm thân, chẳng hạn về cái phương diện niệm thân, một người hành giả bước đi, cái cử động của ta, chân thì bước đi, giơ chân lên mà giơ chân xuống, cái ý muốn một người hành giả mà nghĩ rằng là mình sẽ đưa kéo chân lên hoặc là mình đặt chân xuống sẽ thuộc về danh, tức là thuộc về tâm. Rồi trong mỗi một cái chân mà được đặt xuống ở mặt đất, từ ở cái giờ cái bước đi là như vậy, thì hoặc là cái tay cái chân được co giãn, hoặc là những cái điều mà qua cái cử, những cái quay nhỏ, những cái lắc đầu hay là những cái chớp mắt mà cái gì hình giả thấy được giữa những cái diễn biến của danh và sắc đó, tức là mỗi cái điều, mỗi cử chỉ của thân nó được dù là những cái cử chỉ lớn hay là nhỏ, đại hơn như hay là cái tiểu hơn như, thì cái đó về sắc. Và cái việc mà một vị hành giả theo dõi để biết được những cái điều đó thì đòi hỏi cái vị đó phải có chánh niệm trong khoảng từ khoảng khắc nhất, tức là mình phải biết được thường là trong những cuộc sống, những cái đời sống bình thường đó, với một người bình thường đó, thì nhiều khi là mình cử động tay và chân như là miệng mình nói, tay mình co duỗi, chân mình bước đạp, thì những cái đó nó theo cái quán tính tự nhiên mà mình cũng không có thấy rõ được những cái đó, mà không theo dõi được những cái gì giữa, mình cũng không phân biệt được cái gì mà thuộc về cái ý muốn hay là cái tâm hay là danh, cũng không phân biệt được cái gì là thuộc về sắc. Nhưng mà đó là những hình giả là trong mỗi chốc, mỗi phút, trong mỗi cử động, hay là trong mỗi cái quay, những hình giả phải có đòi hỏi phải có cái chánh niệm theo dõi thường xuyên như vậy, không rời. Và trong cái gì mà qua cái danh và sắc đó, thì mọi cái cảm thọ hay cái gì hành giả cũng biết được, tức là phải biết được là cái cảm thọ nó ở một cái trạng thái khổ của tâm và của thân, hay là buồn của tâm, hay hoặc là cái trạng thái hiện tại của tâm, hoặc là một cái trạng thái bình thản của tâm, cái cảm họ đồng hậu cái gì hành giả cũng phải có. Nhưng mà để có được những, để biết được những cái diễn biến đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái vị hành giả phải họ đòi hỏi phải có sự chánh niệm. Chánh niệm ở đây là sự ghi nhận biết được trong mọi cái diễn biến của thân và tâm, của danh và sắc như vậy, tạo nên cái cảm thọ như thế nào thì tất cả nó biết được. Và giờ vậy đó, thì nhờ cái sự tập chú chánh niệm đó, cái niệm và lâu ngày nó sẽ trở thành một cái tuệ mà chúng ta được biết, là mỗi một vị hành giả biết được những cái diễn biến của danh và sắc thông qua cái gì mà mình nhận xét giữa thân và tâm của mình. Thì cuộc tu là có nghĩa là dù là trên phương diện thiền chỉ hay là thiền quán, thì đặc biệt là một vị sư quan thì cái việc dụng tâm, tức là dụng tâm của mình, tức là mình phải biết được cái tâm của mình. Trên phương diện thiền chỉ thì cái gì đó cái chú tâm, nhưng mà cái trên thiền quan thì cái gì đó cũng đòi hỏi có cái sự chú tâm. Nhưng bên cạnh đó thì phải có cái sự kiên nhẫn phân biệt được cái danh và thật đó. Thì cái đó là cái yếu tố mà hết sức cần thiết trong mỗi nơi, mỗi lúc, hay là trong mỗi một cái đề tài của một vị tu tập về thiền, thiền tứ niệm xứ hay là thiền quán rất là cần thiết. Như vậy thì theo chúng tôi nghĩ rằng ở trong một cái phương pháp tu học tu tập thì đòi hỏi có một cái sự kiên trì hay là sự bền bỉ, và trong mỗi lúc mỗi nơi thì cái gì hình giả luôn có cái sự chánh niệm để cần thiết cho một cái đời sống tu học thực tập thiền hành của một cái vị hành giả. Như vậy là cái nghĩ rằng nhờ cái tập chú lâu dài như vậy thì nó trở thành một cái gì đó mà gọi là mình có dưỡng chú ở trong cái định tâm của mình. Và bên cạnh nữa là cái trí tuệ là tạo một ngày sắc bén kim qua cái gì mà nhìn từ ở nơi tạm kiếm, từ ở nơi thân và tâm của mình. Thì đó là những cái suy nghĩ của chúng tôi xin chia sẻ như vậy. Ở đây thì có lẽ là có sư trưởng là vị từng gặp và đã có kinh nghiệm về phương diện thiền quán, có lẽ là có thể bổ sung về cái ý nghĩa trong cái câu liên hệ với cái câu mà theo dõi thân và tâm, tức là trên phương diện những người thực hành thiền quán. Dạ, bây giờ thì con được xin được chú ý. Bây giờ thì con kính chúc quý vị là tự do để hành trở lại.
Chúng ta sẽ tiếp theo với đại đức pháp Đăng. Được biết rằng hôm nay đại đức pháp Đăng đã có mặt ở trong rừng với đức là Sa Môn Tuyết Lạnh. Nãy giờ thì nghe nhiều vị nhắc đại đức pháp Đăng, nhưng mà không biết là đại đức pháp Đăng vào cái đức Sa Môn Tuyết Lạnh là vì muốn ẩn thân hay là vì lý do khác gì đó, nhưng mà không biết là đại đức pháp Đăng có nghe và có trả lời được không. Nếu được thì xin Đại Đức Pháp Tăng Hoàng Kỳ cho biết, để thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Hoàng Kỳ trả lời cái câu tiếp theo. Ôi dạ, Đại Đức Pháp Tăng đã vào rồi. Dạ. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tăng đang vào rồi. Thì xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tăng và cảm ơn Đại Đức Pháp Tăng. Mà khi tôi biết sư viết của tử, có lẽ là câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng ngày nay, hôm nay nó liên quan đến một điều rất là gần và dễ tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta ngày hôm nay. Theo một cái thống kê đó thì ngày nay những người ở trên thế giới, mọi người trên thế giới mà bỏ tiền để làm đẹp cho cái thân của mình qua quần áo, qua những cái mỹ phẩm, qua cái việc sửa sắc đẹp là một số tiền khổng lồ mà chúng ta nói đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho tất cả những vấn đề đó. Thì xin hỏi Đại Đức Pháp Tăng rằng đối với cái nhìn của một người Phật tử thì cái thân của chúng ta vốn là giả hộp, cái thân của chúng ta vốn là bất tịnh. Có nhiều người lập luận rằng bởi vì ta bất tịnh thành ra mình nên làm cho nó đẹp, là nên làm cho nó khả ái, khả ý, thì việc làm nó hợp ý, hợp lý thôi. Thì theo Đại Đức Pháp Tăng nghĩ đó là những cách mà để làm đẹp, làm tốt cho sắc thân của chúng ta, nó có gì trái giống với quan niệm là sắc thân vốn là bất tịnh hay không, bởi vì người ta nói nó là bất tịnh thì mình nên làm cho nó đẹp, cho nó tốt hơn, chứ không có nghĩa là nó bất tịnh rồi chúng ta bỏ nó luôn. Thì xin tỉnh Đức Phật Đăng Hoa Kỳ nói về cái nhìn của người Phật tử đối với cái quan điểm của thời đại ngày hôm nay ở trong cái việc tiêu pha tiền bạc để làm đẹp cho sắc thân này. Xin Đức Phật Đăng.
Dạ, con Phật Đăng đến lễ được tham bảo. Một cái lễ tư tưởng và về chương học đẳng Đức Pháp Tân này, Đức Minh Hành này, Đức Pháp Tính thì không được tăng. Xin chào các bạn, cô thì nữa, xin chào Phật tử. Nếu giờ nói về Phật giáo, Đức Phật dạy thì Đức Phật này cũng mới dạy trong kinh Tương Ưng. Vì cái phẩm Tương Ưng phụ nữ đó thì Đức Phật này có nói năm sức mạnh, cái sắc đẹp nó cũng là một trong cái sức, năm cái sức mạnh của người phụ nữ. Còn nếu mà nói về người Phật tử có tạp âm lắm hả? Có tạp âm mà nghe được không cô? Thành quý vị thông cảm đi xíu nha. Thành nếu mà nói về nếu mà nói về cái thân nó là bất tịnh thì cái người Phật tử có nên làm cho cái thân đẹp không? Thì theo nghĩ rằng á, bởi vì mình vẫn biết là cái người có phước thì sanh ra được cái sắc thân đẹp, nhưng mà cái sắc thân đẹp đối với người đời á thì cũng được thành công rất là nhiều. Mình thấy một người mà giữ một cái thân hình đẹp cũng là một cái điều thành công. Phải họ cũng phải gìn giữ rất là nhiều, phải ăn uống đi đứng quân bình các oai nghi thì cái thân nó mới đẹp. Chứ một người mà ăn rồi thì ngồi nhiều, cũng như là cô Liễu Pháp thường nói với người phụ nữ Ấn Độ, ví dụ khi ăn rồi mà ngồi nhiều thành ra cái người nào cũng trở thành mập, nó bề xề. Thì cái đó cũng là một cách không biết giữ gìn cái thân thể của mình. Còn nếu mà nói về một cái người mà cái thân thể như vậy á, thì mình cần làm đẹp không? Thành ra thường á, mình thấy rằng cái thân thể đẹp á, thì trong kinh Đức Phật thì nói nếu mà người có cái thân thể đẹp á, thì nó không quá lùn, không quá mập, không quá cao, không quá ốm, thì đó gọi là người có cái thân có phước. Nhưng mà rồi những người mà họ muốn làm đẹp á, mà họ làm được á, thì con nghĩ rằng cái đó là cũng là cái phước của họ. Chứ không phải là không. Tại vì một người mà muốn làm đẹp thì họ cũng phải tốn tiền, nếu có tiền thì phải mới có tiền họ mới làm đẹp được, chứ còn nếu không có tiền thì họ không thể làm đẹp được. Nói về cái sắc đẹp á, thì cái ngoại hình dễ, cái thân hình, cái ngoại hình dễ nhìn á, thì nó cũng là cái điều thành công của cái người đó. Nhưng mà nếu nói về cái sự tu tập, một cái người có thân hình đẹp á, thì có lợi ích không? Thì con nghĩ rằng cái thân hình mà đẹp mà do mình biết giữ gìn, như mình ăn uống quân bình các oai nghi, thân mình ít bệnh hoạn á, đó cũng là cái điều, một cái sức mạnh của cái người tu tập. Còn nếu mình để cái thân hình mình nó trở thành như là mình ăn uống rồi mình không có đi đứng ngồi nằm cho nó quân bình, để cho cái cơ thể của mình nó được tốt đẹp á, mình nằm nhiều quá thì mình sẽ sanh ra nhiều cái chứng bệnh, và cái cơ thể của mình nó sẽ mất cái sự quân bình, nó sẽ sanh ra quá mập, thì đó cũng là cái điều nó không có phù hợp với cái sự tu tập. Thì thường thường Đức Phật ngày nói rằng một cái người tu tập đó, để giác ngộ đó, thì người đó phải quân bình các quy nghi, hoặc là người đó phải, ví dụ người Đức Phật này dạy đi kinh hành có năm cái lợi ích đó, ví dụ như người đó có một cái sức nhẫn nại chịu đựng, một cái sức chịu đựng, hoặc là làm tiêu những cái vật thực, làm cho những cái định chứng được bền bỉ lâu dài. Một cái người mà biết giữ gìn những cái oai nghi, mà nhiều khi mình làm cho cái thân mình được quân bình trong các cái oai nghi, để cho thân mình nó ít bệnh tật, nó cũng là một cái cách người đó biết giữ gìn để tu tập mà tiến bộ. Còn nếu mình nói cái thân của mình đó, là cái vật bất tịnh, thì thật sự là bất tịnh, nhưng mà không có nghĩa là mình không có bảo vệ nó. Bởi vì mình phải bảo vệ nó, cũng như là mình biết cái thân này nó giả tạm, nhưng mà cũng nhờ cái thân này mình tu tập được, cũng như mình biết chiếc bè mình đi quanh kia mình phải bỏ, nhưng mà khi chưa đi quanh kia thì mình không vội bỏ chiếc bè, hoặc là mình bỏ bê chiếc bè để mình không chăm sóc nó, thì cũng chiếc bè nó sẽ bị, nó do cái sự không chăm sóc của mình, chiếc bè nó sẽ dễ bị tan rã. mình cứ nhìn một người mà đi chiếc ghe mà họ biết chăm sóc, mà đi qua đi kia sông, mà đi qua đi lại đưa đò mà nó mà có cái sự chăm sóc thì đi qua đi lại bảo đảm. Còn một người mà cái chiếc bè mà không có chăm sóc á thì họ đi qua họ cũng sợ, đi lại cũng sợ, thì cũng giống như là người mà không có trí, nghĩ rằng cái thân này bất tịnh thôi, mình không cần chăm sóc nó. Điều này thì điều này nó không phù hợp. Là tại sao? Vì Đức Phật thì nói rằng những cái lạc thọ sanh lên hợp pháp á là do mình, nó ví dụ mình tắm rửa, mình tắm rửa thì những cái lạc thọ nó sanh lên, còn mình để cái thân mình dơ bẩn á thì nó sẽ mang những cái khổ thọ ra. Mà chúng ta thấy trong cái bài kinh mà Đức Thế Tôn nói với những người ngoại đạo á, thì khi họ hành thân ngoại thể á, thì họ bị những cái khổ thọ, nếu mà họ nghĩ rằng có một thượng đế thì họ là do ác thượng đế tạo thành. Còn một người biết tu tập á, thì những cái thân của mình, ví dụ mình tắm rửa và cái thân mình là mình biết nó vừa chừng đó, để cho những cái cảm thọ nó, cái những cái lạc thọ sanh lên hợp pháp đó, thì đó là người có trí, hoặc là người đó là thượng đế thì người đó thiện thượng đế tạo, hoặc là người đó có nghiệp thì những cái thiện nghiệp tạo. Đó là do cái lời Đức Phật thì dạy, nhưng mà thật sự đó là cái tính chất của Đức Phật ngày biết cái quả hiện tại nó có, nhưng mà mình do mình biết gìn giữ hoặc là biết tu tập nó không có sanh ra những cái nghiệp não từ cái khổ thọ do bệnh hoạn, do mình tự hành hạ cái thân của mình. Ví dụ một người mà họ không có tắm rửa, họ tự hành hạ cái thân của họ, hoặc là họ không có nằm mà họ đứng một chân như vậy, đó là tự hành hạ cái thân của họ, thì những cái khổ thọ này sanh khởi, đó là một cái cực đoan. Còn đối với Đức Phật thì ngài diễn dạy bình quân bình bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi, đi cũng tu mà đứng cũng tu, nằm cũng tu, ngồi cũng tu, nhưng mình vì quân bình các quan nghi nên cái thân thể mình nó được kiện toàn, và những cái lạc thọ sanh khởi hợp pháp, nó không phải là một cái cực đoan. Như vậy thì con nghĩ rằng đối với người Phật tử cũng vậy, nếu mà nói rằng mình ăn ngủ hoặc là mình thay đổi y phục đó cũng là điều kiện, mà con nghĩ rằng trong cái sự tu tập đó thì cũng có dạy cho mình là đồ ở, chỗ ở sạch sẽ, y phục sạch sẽ, đó là cái cách để mình tu tập mình dễ chứng đắc được thiền định. Còn nếu mình để cho cái thân hình của mình nó dơ bẩn, hoặc là đồ ở chỗ ở bề bộn, hoặc là mất vệ sinh đó, nó cũng là điều trở ngại cho cái sự tu tập mà chứng đắc thiền định của mình. Như vậy thì con nghĩ rằng những lời dạy của Đức Phật thì rất là rõ ràng, cái thân bất tịnh là bất tịnh để mình ngã ly để tham ái thôi, chứ không có nghĩa là mình hất hủi nó, không phải là mình hất hủi nó, mà mình cũng phải chăm sóc nó, mình có thể tắm rửa hoặc là có thể bảo dưỡng cho nó được tốt đẹp. Còn nếu mình nói để sửa sắc đẹp mà hay là mình đồ y phục mình trang phục đó, thì con nghĩ rằng đối với người cư sĩ cũng nên cần có, chứ không phải là không cần có. Tại vì mình cứ nghĩ như là bà Quy Sơ Kha vậy, bà cũng có những cái áo cưới rất là đắt giá, nhưng mà những cái ngày quan trọng thì bà cũng mặc những cái áo cưới đó. Thì rõ ràng là nếu mà những người đệ tử như bà Quy Sơ Kha là thánh cư sĩ thì rõ ràng bà biết những cái gì Đức Phật dạy là phù hợp, và bà cũng làm những điều đó. Nhưng mà những cái lúc nào mà không phù hợp như là vô chùa và trang sức xe tua thì bà không làm như vậy. Đó là những cái điều mà bà có trí tuệ và thấy rằng đối với đời thì con người sống thì phải cần có cái sự sống của mình để thể hiện một người có phước báo, hoặc là một người có trí tuệ thì họ cũng thể hiện trên cái đời sống của họ, làm cho mọi người nhìn họ thấy cũng thích. Thì đây là một vài điểm mà con xin chia sẻ qua câu từng bài tặng, không biết có hết cái ý của từng tổ muốn hỏi hay không. Nếu còn gì thì con kính thỉnh với ngài thảo luận trên, con xin gửi miết lại cho từng bài tặng.
Sao thú kiên truyền Đại Đức Pháp này. Đại Đức Pháp tính là một người không phải là Phật tử nữa. Khi mà nghĩ đến tôn giáo, họ nghĩ đến vấn đề thiêng liêng, nghĩ đến vấn đề thượng đế, nghĩ đến vấn đề đạo đức luân lý. Nhưng mà khi mà họ chợt nghe một vài điều về kinh điển Phật Pháp này, thí dụ họ chợt nghe bài học hôm nay thì họ nói rằng ôm cái chuyện cái thân mà nó bất tịnh, thân nó u nhọt thì nó chẳng liên quan đến đời sống tôn giáo, đời sống tâm linh hết, và không phải một chuyện mà nó còn nhiều chuyện khác nữa. Dạ, không cứ như mình đại khái thì là bài học ngày hôm nay là một thí dụ. Thì nếu có một người hỏi để đi phân tính về những đề tài như ngày hôm nay và nhiều đề tài nữa, nó liên hệ đến tìm thấy trong đạo Phật thì nó có cái giá trị, có ý nghĩa gì với đời sống tinh thần của người Phật tử, thì đại đi Phật tính sẽ trả lời như thế nào. Cái thỉnh đại đi Phật tính.
Thầy dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng phụ Tề Siêu thượng chọn Nhất Đẳng, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Thành cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào quý tu nữ cùng các vị phụng nam tín nữ. Cái câu hỏi của thượng tọa vừa qua thì làm cho con nhớ đến có những người thì người ta thường thường người ta có đi đến chùa, người ta hỏi mình được mình như là mình cái kiếp người nó rất là ngắn ngủi, tại sao mà mình không lo để mà mình hưởng thụ cái kiếp cái cuộc sống mà ngắn ngủi này mà mình phải giam thân mình ở trong chùa để chi? Thì cũng vậy, có nhiều người thì người ta có cái sự thắc mắc tại sao ở trong giáo này thường thường trình bày về những cái trình bày về những cái điều khổ hoặc là những cái bất thịnh bất tịnh của thân để làm chi vậy? Thì kính thưa quý vị, thật sự nếu mà ở trong cái đời sống, nếu mà chúng ta không có biết dừng lại, có nghĩa là chúng ta không có biết nhìn lại cái sự thật ở trong cái cuộc đời này thì nó sẽ dễ làm cho mình bị đắm nhiễm. Mà một khi mà đã bị đắm nhiễm rồi thì khó mà chúng ta ra khỏi được cái sự đắm nhiễm đó. Ví dụ như mình thấy rằng ở trong cái đời sống này, nếu mà mình nghĩ thử như là một cái người mà khi mà người ta mặc những cái bộ quần áo đi, khi nào mà mình biết được là mặc như vậy vừa đủ rồi thì người ta mới chỉ có cái lúc mà cái tâm của mình nó ngừng lại ngay chỗ đó thì lúc đó chúng ta mới thôi mua những cái bộ quần áo. Còn nếu mà cái tâm của chúng ta mà chưa có dừng lại thì mình thấy rằng là mình mặc bao nhiêu bộ cũng vậy, cũng không có khi nào mà mình cảm thấy thỏa mãn. Cũng như Đức Phật dạy, đối với cái sự mà chấp chứa về lợi lộc thì không bao giờ thỏa mãn. Nếu mà mình mà có cái tâm như vậy hoặc là mình phung phí về lợi lộc thì cái điều đó, nếu mà cái người đó mà có cái tánh nó như vậy thì có bây giờ có phung phí bao nhiêu hoặc là có chất chứa bao nhiêu thì cũng chưa có bao giờ mà thỏa mãn. Chỉ có khi nào mà cái người đó biết tự chế hoặc là biết đủ rồi thì lúc bấy giờ người đó sẽ thỏa mãn. Thì ở trong thật sự ở trong cái đời sống của chúng ta đó, nhờ chúng ta được nghe những cái lời của Đức Phật dạy, những cái lời thuyết giảng thì chúng ta mới thấy rõ ràng thật sự cái cuộc đời này, nếu mà chúng ta có được tài sản là do đời trước mình đã từng tạo những công đức phước báo, ngày hôm nay tài sản nó phát sanh lên dễ dàng, nhưng mà phát sanh lên dễ dàng để chi? Để hỗ trợ cái đời sống này của mình thôi. Nếu một người mà biết suy nghĩ như vậy thì người ta sẽ có một cái cách chi xài hoặc là một người ta có một cái cách mà để người ta sử dụng nó chánh đáng. Vì ở trong cái thế gian này thường thường quý vị thấy rằng nó có hai cái khía cạnh. Có những người người ta rất là keo kiệt, có nghĩa là người ta không có dám xài, người ta không có dám, tuy rằng rất là giàu có nhưng mà không có dám ăn ngon hoặc là không có dám mặc đẹp, không có dám như là chi xài những gì mình có. Đó là cái khía cạnh thứ nhất của cái phần đông của chúng sanh là như vậy. Rồi cũng có cái những cái hạng người ở trong cái tâm lý nó khác với cái người mà chúng tôi vừa nói, có nghĩa là họ sẽ chi xài rất là phung phí. Cũng như chúng ta thấy rằng ngày hôm nay nhiều khi có khi chúng tôi lên mạng thì chúng tôi gặp những người Phật tử hoặc là người này người kia, người ta tâm sự, người ta nói rằng là đối với cái tình hình kinh tế nó bị lui sụp vân vân. Nhưng mà quý vị thấy rằng thường thường mình nghe nói như vậy, nhưng mà nếu mà ở trong những cái buổi tối, quý vị nếu mà mình đi ra đi ngang những cái quán quán ăn hoặc là quán nước hoặc là quán bar vân vân, thì mình thấy rằng là nó rất là đông. Có khi mình là thứ bảy chủ nhật nếu mà ai đó mà đi chơi nhằm mà thứ bảy chủ nhật mình mà đi vào cái giấc mà 8-9 giờ thì có nhiều khi không có chỗ, không có chỗ để mà chúng ta bước vào đó. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là có những cái người người ta hà tiện thì mình cũng không nói rồi, nhưng mà có những người người ta rất là phung phí, người ta xài quẩy, nói rằng là chưa bao giờ mà người ta biết thỏa mãn. thì chính mình thấy rằng là có những cái nguyên nhân như vậy, có những cái sự mà phung phí hoặc là có những cái sự keo kiệt như vậy, nên Đức Phật xuất hiện ở thế gian, Ngài đã trình bày những cái lời dạy của Ngài. Thì ở trong đó có những cái lời dạy làm cho chúng ta biết kiềm chế hoặc là biết tự chế lại, biết tự chế, biết kiềm chế cái sự mà hưởng thụ của mình, là cái điều thứ nhất. Rồi thứ hai nữa là biết nhìn lại cái thân này, nó là giả tạm, nó là vô thường, hoặc là nó là như là một cái bệnh viện. Chúng ta thấy rằng đối với những cái đề tài thiền quán có những cái đề tài thiền quán dạy cái thân này như thế nào quý vị, dạy cái thân này nó như là một cái bệnh viện. Rồi những cái cảm thọ, dù cho thọ lạc hay là thọ khổ, thì đó nó cũng như là những cái cơn đau. Thì nhờ những cái đề tài thiền quán này làm cho cái con người của chúng ta nó từ từ nó nhả bớt những cái chất liệu mà dẫn đến cái sự tham ái. Thì nhờ chúng ta có từ bỏ đi, hoặc là chúng ta có cái sự hạn chế đi, thì chúng ta mới thấy được rằng là cái sự mà đối với ở trong Phật giáo mới làm cho cái con người của chúng ta nhờ có những cái đề tài này, nên chúng ta mới hiểu rõ được nhiều về cái thân này như là cái mục nhọt. Nhờ cái sự hiểu rõ này mà chúng ta sanh dễ dàng sanh lên cái sự nhàm chán, hoặc là có ít nhất chúng ta có học những cái đề tài này, thì chúng ta sẽ một là sanh lên những cái sự nhàm chán, hai là nhiều khi chúng ta biết dừng lại, hoặc là chúng ta biết vừa đủ. Thì nhờ những cái sự dừng lại, hoặc là biết vừa đủ, hoặc là chúng ta biết nhàm chán, thì lúc đó chúng ta mới quay về để mà chúng ta tạo những cái công đức phước báo. Thì chúng ta thấy cái cơ tánh của chúng sanh có nhiều khi có những người người ta thấy cái thân này như mục nhọt, hoặc là cái thân này như bệnh viện, vân vân. Những cái cảm giác mà mình có được thì nó như là những cái cơn sốt, cơn đau, vân vân. Nhờ như vậy mà người ta mới biết thức tỉnh để mà người ta tu tập. Rồi cũng có một số người do có cái duyên lành, khi mà nghe thuyết về những cái cảnh giới an vui thì những cái người đó muốn mong muốn mình đạt đến cái thân khỏe mạnh hơn, hoặc là cái cảnh giới an vui đó hơn, nên cũng có cái sự tinh tấn tạo phước, vân vân. Thì nhưng mà hầu như là chúng ta thấy rằng là đối với cái những cái đề tài như là sắc thân này, như là mục nhọt, hoặc là như là bệnh viện, vân vân, nó dễ đánh thức cái tâm của mình, dễ làm cho cái con người mình dễ dàng hướng thiện. Vì thật sự chúng ta thấy cái gì mà nó thuộc về bất tình hoặc là khổ đau thì thường thường chúng ta sẽ khởi lên cái tâm mãnh liệt về cái sự tinh tấn tạo phước. Vì vậy là đây là những cái đề tài dễ làm cho mình tu tập, dễ làm cho mình nhàm chán ở trong cái đời sống này. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua cái câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sa thú kính trường đại đức Pháp Sư. Kính bạch sư trưởng, chúng con xin được trở lại với sư trưởng. Bạch sư trưởng có nhiều cái đề mục để mà tu tập thiền chỉ cũng như thiền quán, lấy ví dụ như là hơi thở, hay niệm về bất tỉnh, hoặc là niệm về sự chết, vân vân. Thì bạch sư trưởng, một người tu tập để mà lựa chọn một cái pháp môn thích hợp, một cái đề tài thích hợp cho mình, thì người đó phải làm gì để biết đề tài có thích hợp với mình hay không? Lấy ví dụ như là hôm nay chúng ta nói về sự quán tưởng về thân thể như một nhọn, đề tài đó có thích hợp cho tất cả mọi người hay không, hay là chỉ thích hợp với một số người nào đó mà thôi? Và làm sao để chúng ta biết rằng trong sự tu tập lựa chọn cái nào thích hợp, cái nào không thích hợp? Chúng con kính cung kính quan sư trưởng quan hệ giảng thêm một chút về điểm này, xin sư trưởng.
Cũng có giải thích về cảnh báo cái tấn nga căn bản
từ cái tính căn bản đó rồi mới biết người làm gì tha mà làm gì sanh mà làm gì si, tính tâm tính giác tính đức tin thì mới chọn những cái đề mục cho những vị đó thích hợp. Thí dụ như cái người mà có nhận về đức tin thì những ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, nhất là ân đức Phật thì phù hợp cho cái người nhận về đức tin chẳng hạn. Còn nếu như chúng ta mà nói bây giờ mình không biết là người đã thánh nhập cũng không, không biết thôi thì lấy thì một thời chung chung thì mình tập cũng giống như là người tập thuốc ha. Thì nếu như cái ông thầy còn giỏi thì ông mới biết cái thang diện thánh diệu của ông chứng mạch không nghe ra to hoặc da hoặc giảm. Nhưng mà vẫn về bài thuốc căn bản như nam chứng quân nữ thì gặp những là căn bản và từ đó hoặc da hoặc giảm chẳng hạn. Thì cái hành thiền với thiền sư cũng vậy. Đối với tôi thì thấy rằng là một cái đề tài mà có thể tu chung cho tất cả không có hại gì đó là đề một hơi thở. Cái căn bản hơi thở thì đối trị với cái người cái tính suy là phóng vật rất hay, nhưng mà qua những cái đề tài khác, qua những cái cơ tính khác cũng không có hại gì cả. Và áp dụng như là một cái đề một hơi thở và nhập tức chích tức niệm là đề tài chính. Thì sau đó còn có bốn đề tài phụ mà hầu hết tất cả đề nhất là những người xuất gia cần và đều phải làm giống như là bổn phận gần như là bắt buộc kia. Đó là tối thiểu trong 24 giờ thì phải nhớ đến ở Đức Phật một lần để tăng thêm cái đức tin. Rồi phải là quán tưởng thấy cái sự chết niệm bị chết một lần để cho cái nhắc chân cái tâm nó tinh tấn lên đang không có giải đại lưu dục. Rồi quán như là nhớ tới cái thân bất tịnh để này trừ rồi xả bỏ đi cái tính tham ái về sắc dục, tham dục, rồi còn rải tâm từ để đối trị tâm sắc. Thì đó bốn đề tài này tối thiểu là một ngày thì mình phải nhớ một lần để như là vừa để hạn chế tham, hạn chế sân, tăng trưởng đức tin, tăng trưởng thêm cái định tâm. Nhưng mà đề mục chính là hơi thở vô hơi thở ra thì không có hại gì cả. Còn cũng như trong bảy giác chi đó thì cái điểm giác chi thì phù hợp tất cả mọi trường hợp, như là chánh pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi thì chỉ tu tập nó thích hợp những cái lúc mà cái tâm nó bị tiêu cực thụ động định kệ thì phải lúc đó để nâng cái tâm lên. Rồi còn cái đề tài mà tịnh định xả giác chi thì để lúc nào cái tâm hăng quá nó tích cực nó dao động mạnh thì thường để đè cái tâm xuống. Nhưng mà niệm giác chi thì phù hợp trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cái trường hợp tâm thụ động hay là hoạt động tiêu cực hay tích cực đều được cả. Như vậy thì theo tôi thì nghĩ rằng quý vị có thể giữ được cả nhân bản như tôi, bản thân tôi cũng sẽ tu tập như vậy, lấy cái hơi thở để một hơi thở là để một chính để tu tập. Cái đề tài này rất là rộng rãi, rất là thâm sâu và mỗi các địa hành xe thiền chỉ cũng được, hành thiền quán cũng được. Nếu thiền chỉ đạt được từ sơ thiền cho tới phi vi tưởng cũng được, mà thiền quán thì đắc luôn bốn nhờ bốn quả là hạng cũng được. Thì trong kinh chúng ta thấy Đức Phật nói nếu thì chỉ có cái tâm mong ước rằng sẽ đắc được thiền này thiền kia vân vân sẽ tu tập được như mà thở không anh. Do đó nên cái đề tài như là đề một hơi thở là thích hợp cho mọi người, mọi cái tâm của hành giả. Và thêm bốn đề mục phụ, mà tuy là phụ mà đó là phải là thường xuyên cần như bắt buộc phải có để tăng thêm cái cách tu tập hay sự tinh tấn đức tin chẳng hạn. còn nếu trường hợp mà khác thì chúng ta có thể lấy một cái đề tài nào đối trị, nếu mình có cái cá tính riêng thiên gì gì đó thì mình phải nghiên cứu thiên cũng như là biết bệnh mình phải gia giảm thiên những thuốc nào nó phù hợp dùng hay cũng như là đại khái hành thiền thiền học cũng y học, ví dụ y học là người ta biết người đó cái tấn dược cái bệnh của ra sao đó thì phải có lại thuốc và từ nó đối trị, nhưng mà nhớ cái cột căn bản này hư thì đặt bổ thì thật tá than thở ôm như khả lương ha. Hai cái người mà bệnh lạnh nó thì cho cái thuốc ấm chứ không có cho được cái thuốc mà lạnh còn những cái bệnh nhiệt thì cho thuốc mát chứ không có cho thuốc là lạnh không được cái phản ứng mạnh. Thật ra cũng vậy, cái cơ thân nặng về thì là mình cho cái lại đề mục nào nó dung hòa chứ nó đối trị mạnh quá thì cái cũng bị là sốc cũng như bị chích thuốc hay bị phản ứng gì đó. Nếu như cái người đánh tấn sân tấn hồi sân mà lại cho họ hành những cái đề mục như là quan thân bất tịnh lại cho thấy càng họ là càng nóng lên nữa do đó nên phải có kinh nghiệm riêng như là thuốc thì ta cũng biết chi giả lý giả làm nghề y thì phải có cái ý còn thành thiền cũng vậy, mình phải kinh nghiệm về bản thân của mình trước nhất, rồi sau đó mình đã có cái kinh nghiệm bản thân cũng như cái dùng sách vở áp dụng trước, mình thực tập trước cái đã, rồi sau đó để hướng dẫn những người ta thì cái kinh tự nhiên biết sẽ tốt đẹp hơn. Nó chỉ để trả lời câu hỏi của thần thiệp đăng thì kết thúc để ý là liền một hơi thở là phù hợp tất cả mọi người và 14 điều mục phụ phải làm theo phải làm thêm, còn ngoài ra thì chúng ta có thể cân nhắc từng trường hợp. Đây là để ý của câu trả lời của tôi như vậy. Nam mô Bụt A Di Đà Phật.
Sao thú, chúng con kính truyền sư trưởng. Bây giờ chúng ta kết thúc phần thảo luận ngày hôm nay. Nhưng mai này, khi đại sư Tôn Đức và sư Quý Phật Tử, chúng ta sẽ có một bài giảng của Lý sư Miêu Pháp với một thí dụ về những con đường dẫn đến những nơi khác nhau ở trong cuộc đời này. Và bây giờ thì chúng ta bước sang phần bản tin Phật giáo trong ngày. Bạch Sư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, năm nay có một điều ở tại địa phương phía sân này, kể ra nó cũng là một niềm vui lớn ở trong lòng của chúng tôi. Mặc dù đối với tất cả quý Phật tử ở xa thì việc đó là một việc bình thường thôi. Năm nào cũng vậy, thưa quý vị, vào dịp cuối năm, nhất là cuối năm âm lịch, bước sang Tết Nguyên Đán thì những cơ sở thương mại ở tại thành phố Houston thường in những nguyễn lịch để biếu tặng, và những nguyễn lịch mà người ta in thường là những nguyễn lịch gửi từng ngày hay là những nguyễn lịch một nguyên tháng. Thực tình thì đã từ lâu rồi muốn thường xem lịch qua computer, qua điện thoại, giờ đó chúng tôi ít khi để ý đến. Và năm nào cũng về Phật tử mang đến chùa nhiều nguyễn lịch, nhưng mà chúng tôi không phải là người gửi những nguyễn lịch đó hàng ngày và cũng ít khi chịu khó gửi thường xuyên. Thường ở trên những tờ lịch thì họ in ngày giờ sao hên xui, cái gì cử, cái gì không, cái gì nên làm cái gì không nên làm. Thật ra biến hình như lịch tâm tâm biếu chẳng hạn, lịch đã hữu ban lên chùa năm biển lịch để cho hòa thượng và chùa treo. Thì bỗng nhiên
có một điều mà làm chúng tôi đặc biệt chú ý, đó là quyển lịch này nó cũng có 365 tờ lịch để gỡ như là những lịch block mà chúng ta được biết. Và đặc biệt ngoài cái bốn thứ tiếng là Việt, nửa năm thứ tiếng là Việt, Nguyên, Lào, Hoa ngữ thì có thêm tiếng Anh. Nhưng mà điểm mà chúng tôi đặc biệt thú vị đó là ở trên những quyển lịch này thì lại in kinh Pháp Cú, mỗi ngày một con kinh Pháp Cú mà có tiếng Việt và tiếng Anh. Thật ra thì như chúng tôi đề cập với quý vị là chúng tôi ít khi nào để ý đến những quyển lịch, nhưng mà đặc biệt là năm nay khi mình nhìn thấy quyển lịch mà có in kinh Pháp Cú thì trong lòng của chúng tôi có một niềm vui rất lớn. Chính thoang thoảng trong đầu của chúng tôi một lúc nào đó thì chúng tôi nghĩ rằng tại sao người Phật tử trong một quốc gia Phật giáo mà in lịch thì lại đem nhiều câu nói của người Tây Phương, câu này câu kia mà lại không có cái gì tiêu biểu cho cái nền đạo học Đông Phương. Thì phải nói rằng một quyển lịch ở Việt Nam, một quyển lịch Việt Nam mà in kinh Pháp Cú là một niềm vui đối với cá nhân chúng tôi, mặc dù chúng tôi không xài quyển lịch này. Và chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin này như là một sự chia sẻ niềm vui một niềm vui cuối năm và cuối năm dương lịch và đầu năm dương lịch năm nay mà chúng tôi được trải qua. Và chúng tôi tin rằng có lẽ nhiều vị Phật tử khi nhìn thấy quyển lịch này cũng có phần thích thú như vậy. Cái bạch Chi Tôn Đức, thưa quý vị, thì ngày chủ nhật vừa rồi đạo hữu có gửi đến hai thùng lịch lớn để cho chùa. Chúng tôi định giữ lại vài quyển để dành tặng cho những người Phật tử quen, nhưng mà chỉ nhưng mà nay được thả ra.
Nam mô Phật Thầy Giá và con kính lãnh đại sư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và kính thưa thượng tọa Giác Đẳng, chúng con không được nghe rõ thì là thượng tọa vừa nói về mấy cuốn lịch thì hết nghe, nhưng mà con thoáng thoáng con nghe được là thượng tọa nói có lẽ là đang giới thiệu bản tin. Thượng tọa nói là nay mới được thả ra thì con nghĩ đó là bản tin. Con không biết là có phải là bản tin con như quan dịch hay không. Và con thấy thượng tọa trở lại, con xin thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và con nghĩ là thượng tọa Giác Đẳng đang bị trục trặc. Con xin được đọc bản tin của cô Như Quang dịch và sau đó xin kính mời Minh Vô Bất Phi đọc bản tin kế tiếp. Bản tin do cô Như Quang dịch. Bốn nhà sư được Trung Cộng phóng thích trước thời hạn đang ở trong tình trạng sức khỏe kém. Được viết bởi Kansang Rinchen. Thăm Ram Sala, ngày 27 tháng 12 năm 2010, chính quyền Trung Quốc tại tỉnh Mangkra của Tây Tạng, vừa mới phóng thích 4 nhà sư Tây Tạng vài tuần trước khi án tù của họ mãn hạn. Đài phát thanh tiếng nói Tây Tạng cho biết 4 nhà sư Kansang Gai Aso 23 tuổi, Soipa Gai Aso 26, Lung Thok Gai Aso 24 và Soipa Gai Aso 21 tuổi. Tu viện Lúc Phăng, tỉnh Mangkra ở Tisonho, Tây Tạng, tự trị quận, tỉnh Thanh Hải, nằm trong số 109 nhà sư bị bắt vào ngày đầu tiên của năm mới Tây Tạng 2136, ngày 25 tháng 2 năm 2009, sau khi họ tham gia vào một buổi biểu tình trước trụ sở chính phủ tỉnh Mangkra. Mặc dù được phóng thích sớm, có sự lo ngại là các nhà sư đã phải chịu tra tấn và đánh đập nghiêm trọng trong thời gian ở tù, khiến cho họ dễ bị tổn thương, có thể đến chết bất cứ lúc nào trong thời gian bị giam giữ. Tôi được nhân dân cho biết là thể chất 4 vị sư rất yếu ớt và sức khỏe kém, và họ hiện ở với gia đình của họ. Ông Lớp Sang, một người Tây Tạng lưu vong có nhiều liên hệ tại Mangkra, nói: lực lượng an ninh Trung Quốc đã nhốt 109 nhà sư trong một trường học gần đó, nơi họ đã phải chịu nhiều đợt cải tạo nghiêm trọng về lòng yêu nước. Tuy nhiên, sau đó 105 tu sĩ được phóng thích và 4 vị bị giam giữ. Các nhà sư đã thắp nến đi trong một cuộc biểu tình im lặng từ Lamo Yongjin Pro Trang đến trụ sở chính quyền tại Mangkra. 4 vị sư bị Tòa án Nhân dân Mangkra kết án 2 năm tù giam mỗi người do cầm đầu các cuộc cầu nguyện phản kháng vào khoảng tháng 3 năm 2009. Các nhà sư không giữ chức vụ chính thức nào trong tu viện, nhưng được xem là cao niên về giáo dục tu viện, và điều này đã khiến nhà chức trách tin rằng họ đã phát họa kế hoạch cho các cuộc biểu tình. 109 tu sĩ của tu viện Lúc Phăng đệ trình một danh sách các yêu cầu lên chính quyền quận Mangkra, mặc dù chi tiết về các yêu cầu chưa được tiết lộ. Một nhà sư cũ của Lúc Phăng hiện sống ở New York đã nói với đài Á Châu Tự Do vào tháng 2 năm 2009 rằng các nhà sư đã yêu cầu Trung Quốc hãy hiểu biết các nguyện vọng và suy nghĩ của thế hệ trẻ Tây Tạng. Các nhà sư muốn Trung Quốc hãy hiểu rằng việc làm tẩy chay năm mới của người Tây Tạng có thể lan rộng hơn so với các cuộc biểu tình của năm trước. Buổi cầu nguyện của Chư Tăng xảy ra giữa lúc sự tẩy chay năm mới của người Tây Tạng đang sinh sống tại Tây Tạng và lưu vong đang lan rộng, để tưởng niệm đến những người bị chết và bị giam cầm trong cuộc biểu tình toàn quốc chống Trung Quốc năm 2008. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu, và kính mời huynh Vô Bất Phi. Nam mô Bụt Thà Giá.
Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sanh Khai. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu thị thực tâm rung. Sau đây là lần thứ hai ngày cầm ngang. Hội đồng Phật giáo Thái Nguyên Lan khiển trách Chư Tăng sử dụng BlackBerry để chat Monsters and Races ngày 3 tháng 1 năm 2011. Mặt khác, Hội đồng Phật giáo Thái Lan vừa cảnh giác các tu viện toàn quốc phải ngưng việc Chư Tăng chat trên BlackBerry sau khi có nhiều lời than phiền về việc này. Tần tình truyền thông cho biết trong ngày thứ hai, Tham Đạt Bursary, chánh thư ký của Hội đồng Tăng Thống Trung ương, Hội đồng Điều hành Tăng Ni Phật giáo của Thái Lan, nói rằng bản hướng dẫn thi hành được ban hành sau khi văn phòng của ông nhận được các lời than phiền về việc các tăng tăng sĩ sử dụng điện thoại thông minh BlackBerry để nhắn tin lại những nơi cấm ẩm. giáo phẩm vừa ra tuyên báo cho tất cả các trưởng lão để bảo đảm rằng chư tăng và các điều dưới sự chỉ dẫn của quý thầy sẽ không hành xử không đứng đắn về việc sử dụng kỹ thuật. Ông Anh Á nói với tờ báo quốc gia, Phật giáo là tôn giáo lớn của khoảng chừng 90% trong số 65 triệu dân Thái Lan. Mà tình đến đây vừa chẳng biết năm một quốc gia. Dạ, xin mời kỹ chú trở lại điều hành diễn đàn. Xin cảm ơn các
Sa thứ lầm thai, con Nguyễn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con trên bước hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm có trưởng ngôn viên điện trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yeah.